Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay là bài thứ 65, Joseph và những giấc mơ, theo Sáng Thế Ký chương 37 từ câu 1 đến câu 11. Sau phần kỹ thuật về dòng dõi của Esau, hôm nay chúng ta bước sang một phần Kinh Thánh gồm 14 chương nói về gia đình của Gia-cốp, mà phần lớn tập trung vào nhân vật Joseph. Các con của Gia-cốp là người sẽ đứng đầu 12 chi phái hình thành quốc gia Israel. Đây chính là tuyển dân của Chúa, và qua dòng dõi tuyển dân này, Chúa Cứu Thế đã vào đời. Học lời Chúa theo Sáng Thế Ký và các sách Cựu Ước, ta sẽ thấy có bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời tể trị trên lịch sử loài người. Quyền năng Chúa đã từng bước thực hiện cho đến khi hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại của Ngài. Chúng tôi xin trích đọc Sáng Thế Ký chương 37 từ câu 1 đến câu 11 sau đây. Gia-cốp ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Canaan. Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Joseph, tuổi 17, chăn chiên với các anh mình, người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói, và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác, vì là con muộn mình nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Joseph có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đứng ở ngoài đồng bó lúa, này bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Joseph lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điềm chiêm bao nữa. Này mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe, nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng, điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải đến sắp mình xuống trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, điều gì gây nên sự ganh ghét giữa vòng các con trai Gia-cốp? Theo câu 3 và 4, bạn có thể học được điều gì cho gia đình của bạn qua lỗi lầm của Gia-cốp? Câu hỏi thứ hai, được cha thương hơn các anh em khác, theo bạn nghĩ, những động cơ nào đã khiến Joseph đem kể với các anh những giấc mơ của mình? Điều này có tác hại ra sao? Câu hỏi thứ ba. Theo bạn, các chiêm bao của Joseph đến từ đâu? Điều gì minh chứng cho lập luận của bạn? Câu hỏi thứ tư. Ngày nay, để hiểu rõ ý muốn của Chúa cho tương lai đời sống mình, chúng ta có thể tìm được sự hướng dẫn chính xác từ đâu? Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được bài học nào cho mình qua phần Kinh Thánh hôm nay? Sáng Thế Ký chương 37 đến 50 ghi lại những chi tiết xảy ra trong gia đình Gia-cốp. Và có thể nói, câu chuyện về cuộc đời của Joseph mà chúng ta sẽ học trong những ngày sắp tới là câu chuyện hay nhất trong Thánh Kinh Cựu Ước. Phần đầu câu chuyện cho chúng ta những bài học sau đây. Bài học thứ nhất. Vì gia đình Gia-cốp có nhiều vợ, nên gia đình ông thiếu tình thương yêu và đoàn kết. Con của các hầu thiếp ganh ghét con của vợ chính. Các con của bà Sinba và Bila là những người ganh ghét Joseph hơn cả. Vì Joseph nhỏ nhưng được quyền ưu tiên, trong khi họ lúc nào cũng bị đứng vào hàng cuối. Theo chương 33 câu 1 đến câu 3. Tình trạng này dẫn đến thảm cảnh diễn ra trong gia đình Gia-cốp mà chúng ta sẽ học đến trong các phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo. Một lần nữa, chúng ta được nhắc nhở về khuôn mẫu hôn nhân tốt đẹp, gồm có một vợ, một chồng mà Kinh Thánh là lời Chúa đã xác lập. Bài học thứ hai. Vì Gia-cốp không công bằng trong cách đối xử với con cái, cho nên các con ganh ghét và tìm cách hại nhau. Câu Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác là vì con muộn mình. Câu thứ ba, có nghĩa là Gia-cốp đã cao tuổi mới sinh Joseph, nhưng cũng hàm ý Joseph là đứa con mà ông trông mong hơn cả đã lâu mới sinh ra. Theo chương 30 câu 25, Joseph được sinh ra trong thời gian Gia-cốp còn phục vụ trong nhà La-ban. Có lẽ ông thương Joseph hơn vì Joseph là con của người vợ ông yêu quý nhất và vì Joseph mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ. Trong thời của Joseph, mọi người đều sử dụng áo choàng để mặc. Hầu hết các áo choàng thường chỉ dài đến đầu gối và ngắn tay và không có màu sắc gì đặc biệt. Nhưng chiếc áo choàng của Joseph dài đến mắt cá chân, tay dài và áo có nhiều màu. Có lẽ Gia-cốp muốn dành riêng cho Joseph một địa vị trong gia đình khác hẳn với các anh nên mặc cho ông chiếc áo này. Chiếc áo dài nhiều màu Gia-cốp cho Joseph hàm ý Joseph được hưởng quyền con trưởng vì Ruben đã bị mất quyền đó. Theo Sử Ký Nhất chương 5 câu 1 và câu 2. Điều này khiến các anh sanh lòng ghen ghét và lòng ghen ghét đã sâu đậm đến nỗi theo câu 4 họ chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Nhiều khi vì không công bình trong cách cư xử với con cái mà chúng ta vô tình đã tạo nên hiểu lầm và ganh ghét giữa anh chị em trong gia đình. Có người thương con trai hơn con gái hoặc nuông chiều đứa con nhỏ hơn đứa lớn, do đó đã gây bất mãn trong lòng con cái và có thể đưa đến những hậu quả nguy hại về sau. Vì thế, chúng ta cần cẩn thận trong cách cư xử đối với con cái trong gia đình, cũng như đối với những người ở dưới thẩm quyền của chúng ta. Bài học thứ ba. Vì ganh tị, mấy người anh sinh ra thù ghét Joseph. Ngày xưa, người vùng Tây Á thường tin giấc mơ là chuyện mặc khải của các đấng thần linh và có người chuyên sống về nghề giải chiêm bao. Khi nghe Joseph kể lại giấc mơ, mấy người anh hiểu ngay giấc mơ ấy có nghĩa là một ngày kia Joseph sẽ được giữ một chức vị quan trọng và họ sẽ phải đến cúi lại Joseph. Giấc mơ này đã thành sự thật khi Joseph được làm tể tướng trong nước Ai Cập, theo Sáng Thế Ký chương 42 đến 45. Dù chưa biết giấc mơ đó có thành sự thật hay không, mấy người anh cũng càng ghét Joseph hơn, bởi vì họ cảm biết rằng Joseph nhận được mặc khải từ nơi Chúa và họ cho Joseph là người kiêu ngạo, khoe khoang. Ganh tị thường đưa đến thù ghét, dù người bị ganh ghét không làm điều gì sai quấy. Đây cũng là điều chúng ta dễ mắc phải. Khi thấy người khác được điều gì hơn mình, chúng ta hay so sánh và nghĩ rằng người ấy không xứng đáng được những điều đó. Từ đó đưa đến chỗ thù ghét và tất cả những gì người đó nói hay làm cũng dễ làm chúng ta bực bội và ganh tức. Xin Chúa giúp chúng ta tránh được tính hay ganh tị, vì tội ganh ghét cũng không khác gì những tội khác. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Galati như sau: các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Theo thư Galati chương 5, câu 19 đến 21. Bài học thứ tư. Về phần Joseph, vốn đã bị các anh ghen ghét vì cách cư xử không công bằng của cha, Joseph lại quá đơn sơ, có thể gọi là ngây thơ và khờ khạo, trong khi mới 17 tuổi đời. Vì vô tình không để ý đến thái độ ghen ghét của các anh, nên Joseph đã đem khoe với họ những giấc mơ của mình. Không ai ưa người khoe khoang, cho nên khi kể ra những giấc mơ có tính cách tôn mình lên như vậy, Joseph đã châm thêm dầu vào lửa. Chàng trẻ tuổi Joseph đã học bài học này một cách đau thương khi chúng ta suy gẫm phần Kinh Thánh tiếp theo, từ câu 12 đến câu 30. Ta thấy các anh giận dữ bán Joseph làm nô lệ để trừ khử cho bỏ ghét. Sau nhiều năm lãnh hậu quả vì thái độ vô tình, khoe khoang của mình, Joseph đã hiểu ra một bài học quan trọng và biết rằng mọi khả năng và kiến thức của mình đều đến từ Chúa, cho nên thái độ đúng là phải cảm tạ Chúa, chứ không phải hãnh diện và khoe khoang về những điều đó. Về sau, Joseph đã tỏ ra biết quy cho Chúa mọi vinh quang khi ông bàn mộng cho Pharaoh. Trong chương 41 câu 16, Joseph tâu rằng, đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Tuổi trẻ thường mắc phải nhiều lỗi lầm lắm. Đó là điều bình thường trong tiến trình tăng trưởng để đến bậc thành nhân. Thay vì phải trả giá quá đắt cho những bài học của mình, người trẻ có thể vâng theo những hướng dẫn của các bậc cha mẹ và anh chị khôn ngoan trong Chúa. Là Cơ Đốc nhân ngày nay, chúng ta còn có mặc khải đầy đủ của Chúa trong Kinh Thánh. Lắng nghe sự hướng dẫn của các Cơ Đốc nhân trưởng thành và vâng theo lời Chúa, chúng ta sẽ tránh được nhiều lỗi lầm trong đời sống. Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết đối xử công bằng với con cái trong gia đình cũng như đối với những người xung quanh. Nguyện Chúa giúp chúng ta yêu thương và giúp đỡ người khác thay vì ganh ghét khi thấy họ được ơn phước của Chúa.
Tìm về bên chân Cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà Cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng Cha. Lạc đường giữa đêm tối mịt mù, gọi tên Cha yêu ơi xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn Cha đang giang tay ra, Ngài đến an ủi.